Xin mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô, kính thưa toàn thể đại chúng, quý Phật tử. Hôm nay cái ngày sinh hoạt Phật pháp cuối tuần, ngày tất cả chúng ta sẽ học tiếp phần còn lại của Thiền sư Huệ Châu, tức ngài Đại Châu. Ở đây thì có một vị tăng, vị tăng này hỏi ngài: thế nào là Phật, thế nào là pháp, thế nào là tăng, thế nào là một thể tam bảo? Đây là cái Phật pháp rất là căn bản. Quý vị biết thế nào là Phật? Phật là cái gì? Pháp là gì? Tăng là gì? Thì mình thấy là tất cả chúng ta ở đây ai cũng biết Phật là gì, đúng không? Ông Phật là gì? Tức là Phật Thích Ca. Pháp là gì? Tức là trong kinh điển mà Phật pháp, Đức Phật dạy trong kinh điển đó còn lưu lại gọi là pháp. Thế nào là tăng? Tăng thì có chư hiền thánh tăng và thường trụ tăng, hay gọi là hiện tiền tăng, tức là những vị xuất gia đó. Còn chư hiền thánh tăng là những vị xuất gia mà đạt đạo rồi. Còn tăng thường là đang tu. Hỏi thế nào là một thể tam bảo? Một thể tam bảo tức là đồng nhất đó. Tam bảo là như thế nào? Thì đúng ra thì học Phật pháp thì mình hiểu được như vậy, nhưng mà nhà thiền thì gọi là tinh túy Phật pháp, cho nên Phật pháp gọi là cốt tủy, cho nên giải thích thì nó khác hơn. Không có qua cái chữ nghĩa. Thường thường mình cứ học chữ nghĩa thì chúng ta khó mà thấy Phật lắm, bởi vì ông Phật không phải là cái chữ. Giống như quý vị thấy là ông Phật mình đang thở đây là ông Phật rất to, nhưng mà đó không phải là ông Phật thiệt, chỉ là cái biểu tượng thôi mà mình chế ra, cho nên không có cố định đâu. Quý vị mà đi sang Thái Lan đó thì thấy hình ông Phật kiểu khác, mà đi sang Lào đó ông Phật kiểu khác, sang Nhật thì ông Phật kiểu khác, sang Tây Tạng thì ông Phật kiểu khác. Tùy theo tâm của chúng dân ở đó, thích ông Phật kiểu nào, vẽ ông Phật theo kiểu đó thôi. Thì như vậy đó, ông Phật mà do tâm mình vẽ ra thì như vậy đó, có phải là ông Phật thiệt không? Đâu có phải, đúng không? Cho nên đó, là ông Phật ở trên bàn thờ cũng là ông Phật giả thôi. Còn Phật pháp mà quý vị nghe đó, có phải Phật pháp thiệt không? Cái Phật pháp này đó, mình đó, do quan điểm của chúng ta đọc được chữ nghĩa thì gọi đó là Phật pháp thôi, nhưng mà thuộc về giấy mực thôi. Người mà không có biết chữ này thì không có biết là kinh Phật luôn. Đừng có nói chi là những cái chúng sanh khác thì làm sao biết đây là kinh Phật. Thì như vậy đây cũng thuộc về giấy mực, do chúng ta hiểu mà chúng ta biết đó là pháp. Cho nên cái chữ pháp của nhà Phật đó tên là pháp tâm hay là pháp từ bi, tức là từ một cái nguồn tâm an lành mà phát ra được một cái tiếng hay là một cái cõi lòng thanh tịnh đó, từ bi, thì như vậy đây mới gọi là pháp thôi. Còn tăng đó là không có phải là những cái hiện tượng bên ngoài mà chúng ta thấy, bởi vì cái nghĩa tăng đó là một cái sự hòa hợp, tức là hòa hợp của sáu căn mình thanh tịnh mới gọi là tăng. Cho nên là cái người nó khác nhau. Cho nên là các thiền sư á, thì các ngài đáp rất là chân thành. Khác hơn, hỏi tâm là gì? Ngài nói tâm tức là Phật. Hỏi Phật là gì? Nói Phật tức là tâm. Ở đây ngài nói tâm là Phật, chẳng cần đem Phật cầu Phật, tức là chẳng cần mình mang cái tâm mình đi ra để mà cầu Phật bên ngoài, chỉ tâm mình là Phật thôi. Nhưng mà quý vị thấy đó, mình học Phật pháp như vậy, quý vị thấy có vô lễ không? Nói tâm tôi là Phật rồi không cần cầu Phật bên ngoài, thì như vậy đúng không ạ? Thật ra đây là một cái mà chúng ta, nếu thực sự chúng ta có cái niềm tin tâm mình là Phật đó, là quý vị không cần cầu Phật bên ngoài. Còn nếu mà chúng ta chưa có niềm tin đó đó, thì chúng ta cầu Phật bên ngoài để thấy Phật bên trong. Hai cái đó như vậy. Cho nên đó là khi mà các vị mà tu hành giác ngộ rồi đó, thì có thể là có những cái hành vi mà quý vị thấy nó khác thường. Như là ngài Đơn Hà, ngài chẻ cái tượng Phật. Bữa đó ngài đi vào một cái viện Quan Âm đó, lạnh quá, ngài không có gì đốt hết, ngài nhóm lửa lên, không có gì đốt, thấy ông Phật gỗ trên bàn thờ, đốt luôn sưởi ấm. Nếu mà ông không chết thì tôi chết, cho nên là sưởi luôn cho nó ấm. Thì ông viện chủ đó, ông chủ chùa đó, ông thầy chùa đó, chủ trì đó, mới thấy cái hiện tượng đó thì sốt ruột. Bởi vì một tượng Phật gỗ là rất là mắc tiền, mà thỉnh được một tượng không phải dễ. Cho nên nó thấy tượng Phật mình bị đốt, nói sao thầy lại đốt tượng Phật của tôi. Thì ngài Đơn Hà mới nói đó là tôi đốt tượng Phật để tìm ra xá lợi. Nói tượng Phật gỗ làm gì có xá lợi bên trong. Ngài nói nếu không có xá lợi thỉnh hai ông đốt nữa. Thì lúc này thì ông trụ trì đó, tức là mới giác ngộ. Tại vì thường thường á là mình cũng biết như vậy. Thật ra ai thỉnh tượng, nếu mình đi đến cái chỗ đó, tôi muốn thỉnh ông tượng Phật gỗ nè, tôi muốn thỉnh ông tượng Phật xi măng, Phật đá, mình cũng biết là giả. Nhưng mà khi mà để lên bàn thờ rồi, đó là Phật thiệt. Cho nên đó là bởi vì ngoài Bắc họ còn có cái danh từ gọi là hô thần nhập tượng đồ đủ thứ, tức là lễ an vị Phật. Đó là quý vị cứ ngỡ là ông Phật ông nhập vô trong cái đó, mình cứ bị nhập đó. Bởi vì mình quen nghe cái câu là ma nhập, rồi ông Phật cũng là ông Phật nhập luôn. Rồi mình thờ mới linh. Và khi thờ rồi đó là ông mình ấn định đó, cái di ảnh của tượng Phật đó, tức là có ông Phật Thích Ca gá vô, hay là ông Phật A Di Đà gá vào đó rồi, đúng không ạ? Mà quý vị nghĩ vậy, cho nên là quý vị cứ tin là trong nhà mình có Phật Thích Ca, trong nhà mình có Phật A Di Đà. Mình tưởng như vậy. Rồi nó cũng có hai cái mặt. Nếu mà quý vị tưởng là ô Phật Thích Ca ở trong nhà mình rồi đó, thì mình mừng, mình vui, mình lo tu với ông Phật, thì cũng là tốt. Đây vẫn gọi là có cái chiều hướng tốt. Nhưng mà có cái chiều hướng thường nó xảy ra đó, là ô có ông Phật Thích Ca rồi có gì lên cầu xin ổng. Có Phật Bà Quan Âm rồi có gì mình lên đó, mình cầu xin Bà Quan Âm. Tại vì Bà Quan Âm đã nhập vào trong cái tượng đá này rồi. Thì như vậy đó, đó là cái chiều hướng sai. Nếu mình nghĩ có Phật trong nhà để mình tu thì tốt. Nếu mình nghĩ có Phật ở trong nhà mà quý vị cầu xin đó là sai. Vì sao sai ạ? Bởi vì xin Phật không cho, có đâu cho. Quý vị thấy Đức Phật Thích Ca đó, ngài bỏ hết vàng bạc châu báu đi làm người khất sĩ, người ăn xin, không có tiền bạc, không có gia tài gì hết. Xin quý vị cho, có đâu cho, đúng không ạ? Nhưng mà giả chăng có cho được không? Cũng không được luôn. Nếu mà từ xưa đến giờ ai cầu xin cũng được thì khỏi cần tu, khỏi cần làm phước, làm thiện, làm công đức để làm gì. Cho nên nó là giáo lý của Đức Phật đầu tiên á, là đặt nặng vấn đề nhân quả, tức là phải tạo một cái nhân lành thì chúng ta mới được cái quả lành. Đó là cái giáo lý rất là cái căn bản mà chúng ta rất là dễ quên. Đa phần mình chỉ cầu xin thôi mà mình không có chịu tu, mình không có chịu tạo những cái nhân thiện lành để rồi mình đạt được kết quả thiện lành tự nơi chính mình. Quý vị thấy công bằng lắm. Ở trên Đức Mỹ này, quý vị làm là quý vị có sống, không làm là quý vị không có thể nào sống được. Còn quý vị đó mà ăn tiền chính phủ chỉ là hưởng cái phước thừa của riêng mình thôi. Còn mà quý vị vẫn lao động, quý vị mới có tiền. Không lao động thì không có tiền đâu. Cho nên quý vị thấy đó, có những người ở trên đất Mỹ này, họ vẫn là những người ăn xin, nghèo khổ, trời nắng chang chang, dán cái bảng ở trên ngực vậy đó: I need some food, I need some money, đủ thứ để xin tiền người ta, cực khổ như vậy đó. Cho nên đó, là quý vị thấy, nếu mà mình không tác tạo một cái duyên thiện lành thì mình sẽ không được hưởng gì hết. Đây rất là công bằng, mà nhân quả công bằng còn hơn là cái công lý bên ngoài nữa. Bởi vì nó thuộc về nơi tâm của mình, tự tâm của mình nó biến tướng. Tại sao mà quý vị thấy đó, là có người làm ăn rất là phát đạt, làm ăn rất là dễ dàng. Có nhiều người làm ăn tài giỏi mà làm ăn thất bại đó, làm đâu thất bại đó. Thấy người ta mở tiệm nail, mình cũng mở tiệm nail, lạ cái mở tiệm nail không khách. Còn người ta mở tiệm nail thì người ta lại có khách đầy đủ, lạ như vậy đó. Còn có người thấy họ những cái đời sống họ làm những cái chuyện rất là đơn giản thôi, mà tự nhiên họ cũng làm được ra tiền nữa. Còn có người làm cực khổ quần quật ra được chút xíu thôi. Đó mới là mới thấy là cái phước báo của người ta nó có. Khi phước báo của người ta có rồi, tự nhiên họ khiến được những cái duyên lành. Cho nên quý vị gọi là may mắn. Tôi làm ăn được may mắn, rồi người kia làm ăn thất bại nói tôi làm ăn bị xui xẻo. Nhưng mà trên thế gian này không có cái chuyện mà xui xẻo hay là may mắn, mà chỉ là người đó là có gieo được những thiện lành hay không. Cho nên quý vị mới thấy tại sao mà mình đi bố thí, mình cúng dường, mình làm cái điều phước, mình gặp được những cái chuyện tốt mà đến với mình, làm ăn rất là khá giả. Tuy nhiên có nhiều người cũng làm những cái chuyện tốt mà cũng gặp nhiều cái trở ngại. Đó là cái nghiệp duyên cũ của mình thôi. Cho nên có nhiều người nói tự vì chắc tôi đi làm phước cho nên mới bị như vậy. Không phải, quý vị không làm phước quý vị càng bị nặng hơn nữa. Giống như mình không có tác tạo một cái vốn liếng trong cái sự sống thì mình hoàn toàn không có gì hết. Mà quý vị thấy là đó là cái đời sống hiện thực bên ngoài, nhân quả bình thường bên ngoài tác tạo nên một cái con người đời sống của thế gian như vậy. Huống nữa là quý vị tu thành Phật thì không thể nào bỏ qua cái chuyện không tu mà thành Phật được cả. Mà Phật ở đâu, mình phải xác định được đúng cái vị trí. Quý vị tu cái kiểu nào đi nữa thì ông Phật vẫn phải trong tâm của mình. Trong tâm mình không có Phật là quý vị sẽ không có Phật. Tại vì là quý vị thấy là bây giờ là mỗi người chúng ta đang ngồi ở đây, mỗi người có một cái cảnh giới riêng hết, mỗi người có cái tâm riêng hết. Không có cái người nào xen lẫn với người nào. Người nào làm thiện đó, thì tâm họ nhẹ nhàng thanh thản, tự nhiên thấy có một cái cõi nước riêng. Cho nên Đức Phật thọ ký cho các vị đệ tử thành Phật, điều nói là ông sau này thành Phật ở quốc độ này quốc độ kia, không có ông Phật nào ở chung ông Phật nào. Mà lạ một cái, 500 vị A-la-hán đều thọ ký đồng một danh hiệu, đồng một quốc độ, nhưng mà lại là biệt riêng biệt hết. Nghĩa là mới nói là tâm thanh tịnh là chung mà cảnh giới là riêng. Ở đây thí dụ như quý vị đó là hết ở đây đều tâm thanh tịnh hết, là mấy chục người ở đây đó, nhưng mà tâm thanh tịnh mấy chục người cũng riêng, chứ không có dính dáng gì với nhau cả. Thì như vậy trong tâm mình có Phật thì lúc đó cảnh giới cõi lòng của mình mới có quốc độ. Bởi vì muốn có quốc độ Phật, muốn sanh về cõi Phật thì trong tâm quý vị phải có Phật thì quý vị mới có cõi Phật. Thật ra nói sanh về là sao à? Người ta nói đó, thí dụ như mình đi lên Bảo Trơn rồi quý vị về nhà gọi là sao? Về nhà, đúng không? Mặc dù có đi nhưng cũng phải có chữ về, tức là đi về nhà. Còn mà nếu không có chữ về là mình đi đâu luôn á, đúng không ạ? Phải có chữ về. Còn nói là sanh về cõi Phật, mà về tức là đâu ạ? Về ngôi nhà, mà ngôi nhà đó là ngôi nhà của mình, ngôi nhà tâm linh của chúng ta. Nếu mà trong tâm của mình không có ông Phật thì mình không có về được cõi Phật. Về tức là trở lại với chính mình. Mới nói là quy y tức là nương về, tức là nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng. Tức là nương về, tức là trở lại cõi lòng thanh tịnh của mình, để nhận ra ông Phật của mình. Thì như vậy tâm này là tâm Phật. Cho nên đó là một cái giáo lý duy nhất mà chúng ta phải hiểu. Chứ còn mình mà không hiểu thì một chỉ là một cái sự quy hướng. Mà quý vị á, mình á, mà về với cái tâm an lành của mình, về với ông Phật, quý vị vui hay là buồn à? Vui lắm, rất là vui. Bữa nào quý vị có chuyện gì phiền não bên ngoài, cái quý vị để cho cõi lòng mình nó yên tĩnh, nó thanh tịnh, tự nhiên có cái niềm vui nó vô cùng, gọi là cái niềm vui rất là vi diệu, thanh cao, nhẹ nhàng, trong sáng. Cái tự nhiên cái mình thấy không có gì đáng buồn, đáng lo âu hay là đáng phiền não cả. Lòng mình vui, lòng mình nhẹ nhàng, lòng mình thanh tịnh, thì lúc bây giờ tự nhiên mình thấy là cõi lòng của chúng ta rất là trong sáng, có Phật. Mà mình không thấy ông Phật đâu cả. Mới nói ông Phật vốn dĩ là vô tướng. Chính cái chỗ vô tướng đó thì mới biến tướng một cái cảnh giới an lành thanh tịnh được. Cho nên mới nói cõi Phật A-di-đà là bất sanh bất diệt. Người ta nói cái gì, kinh nói cái gì có tướng đều là hư vọng. Nhưng mà như vậy cõi Phật A-di-đà có tướng thì vẫn là hư vọng, nhưng mà cõi Phật A-di-đà lại là vô tướng. Mà khi đã là vô tướng thì gọi là không sanh không diệt, tuổi thọ vô lượng. Người nào sanh về cõi Phật A-di-đà là tuổi thọ vô lượng. Nhưng mà cõi Phật A-di-đà là ở đâu? Tức là ở trong cõi lòng của chúng ta. Trong cõi lòng của chúng ta có Phật A-di-đà thì lúc bây giờ quý vị mới có tịnh độ. Còn trong lòng của mình mà không có Phật A-di-đà thì không có tịnh độ. Phật A-di-đà tức là Phật tâm thôi. Một con đường duy nhất mà Phật Thích Ca chỉ dạy cho chúng sanh tu hành để thành Phật, mặc dù phương tiện chỉ ra nhiều món, nhiều thứ. Bây giờ quý vị vô trong nhà hàng quý vị kêu nhiều món đó, ăn để làm chi? Ăn để mà no, đúng không ạ? Quý vị ăn một chục món đó chỉ để cốt để no thôi. Cũng như vậy đó, Đức Phật bày ra nhiều món phương tiện đó cốt làm chi? Mình giác ngộ giải thoát, tâm mình thanh tịnh nhẹ nhàng, an vui hạnh phúc, thì như vậy đó, đó là cảnh giới của chúng ta. Phật bên ngoài là Phật giả, chùa bên ngoài là chùa giả. Chúng ta phải nhận ra ông Phật thật của mình. Đó là trong tâm của chúng ta, tâm mình có Phật thì có cảnh giới an lành thôi. Cho nên á, hỏi thế nào là Phật? Ngài nói tâm mình là Phật. Không cần là phải đem tâm mà cầu Phật à. Tâm mình là Pháp, chẳng cần đem Pháp mà cầu Pháp. Cho nên là chư tổ hay nói bính đinh cầu lửa đó. Bính đinh là lửa, thì không cần là phải mang lửa để tìm lửa. Cởi châu tìm châu, tức là trong tâm mình đã có châu rồi thì không cần tìm, mà hướng ra bên ngoài là thất bại. Cái câu chuyện mà quý vị cũng nhớ, anh chàng này là không thông minh lắm, nhà quê. Thì khi mà đi lên tỉnh đó, là ảnh mua được 5 con lừa. Tức là nhà ông chủ đó là kêu đi mua 5 con lừa. Thì anh ta mua được 5 con lừa, trả tiền xong rồi đó, thì anh ta mới lên trên lưng con lừa cởi một con. Thì đi được một chặng đó, anh ta mới suy nghĩ, ủa không biết là mình có đủ 5 con lừa không. Anh đếm 1, 2, 3, 4 chết rồi, thiếu một con. Tức là còn con ảnh cởi đó, mà ảnh không có đếm được, ảnh chỉ đếm được 4 con bên ngoài thôi. Ảnh sợ của anh mới nhảy xuống lưng lừa. Khi anh nhảy xuống lưng lừa, anh đếm 1, 2, 3, 4, 5, ồ đủ rồi. Rồi anh ta mới lên cái con lừa anh ta cởi đi. Đi một chặng đó, không biết hồi nãy mình tính có đúng không. Anh tính lại 1, 2, 3, 4 ý thiếu một con. Rồi bắt đầu anh ta hoảng sợ quá nhảy xuống. Anh thấy ồ 1, 2, 3, 4, 5. Nó tại sao ngộ ta? Mình lên lưng lừa thì lại thấy chỉ còn 4 con, mà xuống lưng lừa thì còn 5 con. Nói thôi mình đi bộ về cho nó chắc ăn. Cái anh dắt 5 con lừa đi về đó. Thì trên đường đi về đó, thì mọi người xung quanh mới nói, ủa anh sao anh không cởi lừa đi cho nó khỏe, đi bộ về làm chi cho nó mệt như vậy. Anh nói, ồ sao kỳ quá à? Mỗi lần mà tôi lên lưng lừa lại mất 1 con,
tôi thà đi bộ để đủ 5 con còn hơn cởi lưng lừa mà mất 1 con. Một sự thông minh kinh khủng, đúng không ạ? Thì như vậy đó là một cái câu chuyện nó vui ngụ ngôn, nhưng mà có một cái vấn đề là chúng ta phải thấy rõ là bởi vì mình đã có sẵn một ông Phật rồi mà mình đang ở vị trí là một vị Phật, nhưng mà chúng ta lại thường chúng ta quên ở vị trí một vị Phật rồi đó là chúng ta ở đó đã an lành đầy đủ rồi, thanh tịnh giải thoát rồi, mà chúng ta lúc nào cũng phải là tính là phải có. Cho nên lúc nào mình cũng nói đó, trong tâm mình là Phật. Như vậy ông Phật là cái gì? Ông Phật ở đâu? Cho nên rồi chúng ta không thấy được cái điều đó, cho nên mình cứ nhận đại một ông Phật. Cái chỗ này là ông Phật của mình, chỗ kia là ông Phật của mình. Cho nên cuối cùng quý vị cứ chạy đi vòng vòng bên ngoài. Cho nên á, là chúng ta cứ an nhiên, tự tại, vui vẻ vì chúng ta đã có Phật, đã có sẵn Pháp rồi, không cần ra ngoài tìm cầu nữa. Chỉ cần dừng tâm lại là chúng ta thấy, chúng ta bình thản lại trong cái cuộc sống này, chúng ta sẽ thấy Phật, sẽ thấy Pháp. Mà cái sự bình thản đó là nó nằm ở đâu ? Nó nằm ở trước mắt chúng ta. Đạo vốn dĩ là trước mắt chúng ta, không cần tìm. Mà lúc nào chúng ta tìm thì lại thấy là càng xa đạo. Nó lạ như vậy đó. Mà không tìm thì lại thấy đạo trước mắt. Nhưng mà rồi có người nói, nếu mà mình không có tìm thì làm sao thấy đạo? Bởi vì đạo là con mắt của chúng ta, không phải là cái chúng ta thấy. Đạo chính là lỗ tai của mình, chứ không phải là cái mà chúng ta có thể nghe được. Mà con mắt của mình có thể thấy hết muôn cảnh, mà con mắt không thể nào thấy được con mắt. Tai mình nghe hết tất cả các hiện tượng, mà mình không thể nào nghe được cái lỗ tai, đúng không ạ? Bởi vì căn tai và căn mắt của mình làm cái năng lực chúng ta có thể thấy được hết tất cả mọi hiện tượng bên ngoài. Thì như vậy đó, mình cứ muốn mình thấy đạo, mà đạo ở ngay nơi con mắt của quý vị, không cần phải thấy, mà chỉ cần dừng được trước mắt của chúng ta, thấy mình biết rõ mình hiện tại mình đang thấy, nghe mình biết rõ mình đang nghe, thì tự nhiên là cõi lòng mình nó thanh tịnh, không cần tu gì hết. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài có cái pháp là phản văn văn tự tánh, tức là nghe được cái nghe sẵn có của mình. Chứ Ngài không, quý vị cứ nói là mình Bồ Tát là lắng nghe được hết tất cả những nỗi khổ của chúng sanh. Người nào mà nhất niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì tức khắc là Quán Âm sẽ nghe được tiếng kêu đau khổ đó mà Ngài đến cứu. Đó là hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng mà đâu biết là Quán Âm, tức là quan là ánh sáng, âm tức là âm thanh, ánh sáng của âm thanh hay là hào quang của âm thanh. Quý vị biết hào quang của âm thanh tức là nghe bằng cái trí tuệ, mà nghe bằng cái trí tuệ tức là phải nghe bằng cái tâm nó an lành. Thì khi một chúng sanh mà đau khổ mà cầu cứu Quán Thế Âm Bồ Tát, cũng như khi mà chúng ta có một cái niệm phiền não đau khổ, rồi quý vị nhất niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị niệm như thế thì Quán Âm có nghe được tiếng để cứu không ? Khi mình niệm nghe niệm bằng tiếng lòng thì Quán Âm liền xuất hiện đến mà cứu. Mà Quán Âm đó ở đâu ? Ở nơi cái lỗ tai của mình, ở nơi cái tâm an lành của mình, ở nơi cái căn của mình thường sáng rỡ. Khi mình niệm tức là quý vị đã trở về rồi. Khi trở về thì Bồ Tát sẽ nghe được một chúng dân đó đau khổ. Bây giờ trong lòng của quý vị có một cái đau khổ gì mình có biết không ? Có 10 cái đau khổ quý vị cũng biết, một chúng sanh nào đau khổ Bồ Tát cũng biết cả. Nhưng mà tại sao chúng ta không sống tròn với cái biết này, nghĩa là mình không sống tròn với cái tâm Bồ Tát này để mà quá giải hết tất cả những cái đau khổ trong lòng của chúng ta. Cho nên bữa nào quý vị đau khổ đó, quý vị ngồi yên tĩnh, quý vị nghe cho thật kỹ, mà nghe bằng cái lỗ tai. Cho nên thường thường chúng ta đó là quý vị xài cái gì cũng một chút xíu thôi, cái bộ não của chúng ta, chất xám của mình cũng xài một chút xíu. Mà những cái thô như là cái con mắt của mình á, quý vị cũng xài chút xíu thôi. Mình nói con mắt của mình để thấy đường chứ, nhưng mà thật ra quý vị chỉ xài cái công dụng để quý vị đi cho khỏi té, để thấy người này người kia thôi. Và quý vị chỉ thấy bằng cái nghiệp của chúng ta, nghĩa là mình thích cái gì đó là mình thấy, hoặc là mình không thích mình cũng thấy. Còn mình thấy một cách rất bình thường thì mình ít khi nào mình chịu thấy lắm, đúng không ạ? Có nhiều khi mà quý vị đang ngồi trước mắt vậy, mình đang suy nghĩ chuyện khác, mà có người họ đi ngang, mình có thấy không ạ? Không thấy. Nhiều khi thấy cái bóng thôi mà không biết thấy cái gì. Nhiều khi đang nhìn vậy đó mà đầu óc của mình đang nghĩ chuyện khác là con mắt của mình cũng không thấy luôn, đúng không ạ? Thì như vậy là mình có con mắt mà mình chỉ xài theo cái bản năng của mình, chỉ xài theo cái nghiệp của mình, cho nên không bao giờ thấy đạo. Bây giờ bữa nào quý vị thử dùng cái con mắt của mình, chúng ta thấy hết tất cả mọi hiện tượng một cách nó bình thản, lúc nào chúng ta cũng thấy. Còn quý vị nghe đó, cái lỗ tai là dễ lắm. Trên Bồ Tát Quan Thế Âm Phản Văn Văn Tự Tánh là cái lỗ tai, lúc nào chúng ta cũng nghe được âm thanh cả. Nhưng mà quý vị thử nghĩ coi, một ngày á, mình dùng cái lỗ tai mình bao nhiêu à? Chỉ sử dụng theo cái nghiệp thôi, chứ còn không thật sự mình không có nghe. Còn mà quý vị lúc nào quý vị cũng nghe là âm thanh lớn, âm thanh nhỏ gì, chúng ta cũng nghe một cách nó tường tận hết. Tự nhiên cõi lòng mình nó trong sáng à. Thì đây là Bồ Tát Quan Thế Âm giải hết tất cả những cái đau khổ chúng sanh trong tâm của chúng ta. Thì đây là Quan Âm Bồ Tát ứng thân độ chúng sanh là như vậy. Thì như vậy đó là Bồ Tát độ chúng sanh, không có nghĩa là một vị Bồ Tát từ bên ngoài mà đến cứu được. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, để mà truyền thừa tiếp nối kinh Diệu Pháp Liên Hoa giáo hóa chúng sanh ở đời vị lai, hàng hà sa số Bồ Tát từ các cõi nước khác đến xin Đức Thế Tôn để mà thừa kế. Đức Thế Tôn mới nói là ở cõi nước của Như Lai, thế giới Ta Bà này cũng có đầy đủ các vị Bồ Tát đến sẽ xuất hiện và truyền kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho đời vị lai. Các ông không cần là phải nhọc công, ở đây đã có đầy đủ rồi. Từ dưới lòng đất vọt lên hàng hà sa số chư vị Bồ Tát đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì như vậy đó là mới nói là từ nơi cõi lòng của chúng ta có hàng hà sa số Bồ Tát. Từ lòng đất vọt ra, tức từ nơi cái thân tứ đại nhỏ bé này mà vọt ra hàng hà sa số Bồ Tát. Khi nào quý vị nghe bằng cái tâm tỉnh giác, lúc đó là một vị Bồ Tát xuất hiện. Một ngày quý vị tỉnh giác bao nhiêu lần là có bao nhiêu vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát lớn nhất vẫn thường trụ ở đó, tức là lúc nào cũng nghe và lúc nào cũng thấy. Một cái pháp hành rất là đơn giản. Người nào mà thương Bồ Tát Quan Âm, người nào mà muốn tu theo Bồ Tát Quan Âm, thì quý vị chỉ cần nghe cho kỹ, thấy cho tường tận, thì tự nhiên lúc bây giờ là chúng ta tự nhiên trở về một cái cảnh giới an nhiên thường trụ vĩnh hằng ở đây. Tìm một phiền não cũng không ra, tìm một tâm đau khổ cũng không ra. Thì như vậy đó là chúng ta sẽ giác ngộ giải thoát. Mới nói Phật tức tại tâm, Pháp cũng là tại tâm. Phật Pháp hòa hợp không hai, tức là tăng, tức là một thể tam bảo, tức là Phật và Pháp chỉ là một thôi. Tưởng từ nơi cái tâm này ra chỉ là một thể thôi, gọi là tăng. Ba cái Phật Pháp Tăng này hòa hợp, tức là một thể tam bảo, tức là Phật Pháp Tăng. Cho nên quý vị quy Phật, quy Pháp, quy Tăng hay là quy tam bảo là ở đâu ạ? Là ở nơi cõi lòng của chúng ta. Trở về cõi lòng của chúng ta để nhận ra ông Phật của mình, trở về cõi lòng của mình nhận ra Pháp Bảo, trở về cõi lòng của mình nhận ra Tăng. Thì như vậy đó là quý vị vững chãi, không nương tựa bên ngoài, là quý vị sẽ không còn sợ hãi bất cứ một thứ gì khác. Cho nên kinh nói tâm Phật, chúng sanh cả ba không khác, tức là tâm Phật và tâm chúng sanh cả ba không khác. Khác tại sao không khác? Bây giờ mình thường thường á, mình chia ra đó là ô, đây là tâm thanh tịnh nè, đây là tâm chúng sanh, tâm này là tâm đi chùa, tâm kia là tâm đi chơi, mình tưởng là như vậy. Nhưng mà thật ra chúng ta cũng chỉ có một tâm, tâm đi chơi, mà chúng ta trong lúc chúng ta đi chơi, trong lúc chúng ta đi làm mà chúng ta vẫn nghe thấy rõ ràng, cũng trở về cái hiện tại hiện hữu một cách nó tròn đầy. Cho nên sống cho nó thiệt là tròn đó, đúng không ạ? Cho nên nó gọi là vuông tròn, tức là được đầy đủ tất cả. Thường thường mình sống đó là mình cũng bị méo méo thôi, mình bị thương ghét đó, thương người này thì mình lại ghét người kia, ghét người kia thương người này, mình nghĩ đến chuyện này không nghĩ đến chuyện khác, mình lo cho cái này lại quên đi cái kia, thì như vậy mình không có tròn. Rồi quý vị đang ở đây mà giống như vô hồn, sống vô cảm, không có một cái gì giá trị thực sự là chúng ta đang sống cả. Bây giờ thử coi quý vị thử nghĩ coi mình đang sống cho cái gì. Thường thường mình nói sống cho gia đình nè, sống cho chồng nè, sống cho con nè, sống cho xã hội nè, và sống cho rất nhiều cái mình muốn. Rồi mình nói sống cho bản thân của mình nữa, mà bản thân của mình là cái gì cũng không biết luôn. Thân cũng không phải mình, tâm cũng không phải mình, nhà cửa quốc gia xã hội đều không phải mình cả, mà mình cứ đặt mình là bổn phận. Hai cái chữ bổn phận này là giết không biết bao nhiêu người mà nói. Thật ra thế gian này không có cái gì gọi là bổn phận của mình cả. Đủ duyên thì tự nhiên nó thành tựu, hết duyên thì tự nó tan thôi. Mình không có quyền lấn vào người này hay lấn vào người kia. Thế gian này vợ chồng cũng chỉ là cái nợ nần, mà con cái cũng là cái nợ nần đến để mà vay trả với nhau thôi, chứ không có phải nói mình thương người kia mình tưởng là một cái sự tình thương nó thiêng liêng lắm, rồi người kia thương mình cho nên hai người quý vị mới sống chung với nhau được. Thưa quý vị, thương là bởi vì quý vị nợ người kia, quý vị thương để mà trả. Ghét thù hận với nhau, người kia trả qua trả lại, gọi là vay trả ân oán nợ trên cuộc đời này thôi. Con đời trước mình nợ nó, đời này tới nó đòi, bây giờ mình gài cái câu bổn phận vô để mình trả nó rọc xương luôn. Đau khổ vì nó, chết vì con, chết vì tình, chết đủ thứ vụ chết á, cầu siêu mệt luôn. Thì như vậy đó, là quý vị thấy thế gian này mình cứ gài vào trong đầu mình những cái đó để cho chúng ta phải trả nợ thôi, mà mình nói mình sống cho một thiên hạ, có phải là vô minh? Bây giờ quý vị giác ngộ rồi, tất cả mọi cái mình không có đặt nặng về cái vấn đề nào hết, lòng mình nó buông thả lỏng ra một chút, tâm mình nó trong sáng thanh tịnh nhẹ nhàng, quý vị mới sống mới tròn được. Ở nơi đây sống tròn, ở nơi đây, ở vị trí nào quý vị sống tròn đầy đủ, nghe cho thiệt tròn, thấy cho thiệt đầy đủ, tâm mình tự nhiên là trong sáng. Thưa quý vị, đây là đạo trong lòng của chúng ta, không có vướng bận cái gì cả. Thế gian này chỉ là mộng huyễn, cho nên các pháp chỉ là hư giả, để cho chúng ta buông bỏ hết và mình sống tròn với mình. Mình được tâm này là quý vị sống rất là vững chãi ở nơi cái cuộc đời này nè, ở nơi cái thân tướng này. Nó thật ra mình sống đâu bao lâu quý vị? Quý vị thấy hồi nãy cầu siêu đó là ba người luôn mà hưởng dương không à? Không ai chịu hưởng thọ giùm thầy cho thầy mừng một chút, mà cứ hưởng dương, nghĩa là còn trẻ mà mất. Thì như vậy là mới nói là cái mạng sống của con người ta đâu phải là cái máy nó già đến xài nó cũ rồi nó mới hư đâu. Không có, đang khỏe mạnh cái đùng cái là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Thời gian nó qua nhanh cực kỳ, một năm nó trôi qua, 10 năm nó trôi qua, 20 năm nó trôi qua, chỉ là một cái giấc mộng thôi. Cho nên đó là vậy mà mình gài mình đủ thứ chuyện, để rồi mình cứ đau khổ vì cái cuộc đời tạo không biết bao nhiêu nghiệp quả, đau thương vô cùng. Cho nên khi mà quý vị giác ngộ cuộc đời, tại sao Đức Phật Ngài rất thương chúng sanh? Bởi vì Ngài thấy tại sao nó quá mong manh đi, và nó không có cái đáng mà chúng sanh lại đau khổ ở trong đó. Nhưng mà chúng sanh không biết, nói thà khổ mà vui, thà chịu khổ chứ không thà chịu lỗ. Cho nên là cứ ở trong đó mà cứ khổ hoài, đau đớn cùng cực ở trong đó, mà lấy cái khổ đó mà làm vui. Còn Đức Phật nhìn chúng sanh, Ngài thấy, mới thấy nó đang sống đây nó chết queo à, mới thấy đang nó khỏe đây nó bệnh rồi. Mà mình cứ tưởng một ngày mình sống vậy nó đầy đủ, ô vui quá đầy đủ, Nhưng mà một ngày mình sống ở trên thế gian này chỉ là một cái sự nặng nhọc thôi, mang không biết bao nhiêu là những cái đau khổ buồn bực về tâm lý và thân sinh lý này. Nó làm cho mình nó đau khổ. Mình tưởng mình hưởng là mình vui, nhưng mà quý vị càng hưởng chừng nào càng khổ nhiều chừng đó, đúng không ạ? Quý vị bây giờ quý vị nói thôi tôi đi ăn cho nó đầy đủ, ăn cho hết cái sơn hà hải gì đó, hải vị gì ở thế gian này đó, sơn hào hả, chứ không phải sơn hà. Sơn hà là đất nước. À, ăn hết cho nó đầy đủ đi thử coi có vui không ạ? Không vui, bệnh nhiều lắm. Cho nên ở đây người nào cũng ăn kiêng hết á. Ăn kiêng hai chuyện, ăn kiêng cho nó đẹp cũng có, mà ăn kiêng cho ít bệnh cũng có nữa. Mà đa phần chúng ta sợ bệnh mà không dám ăn, cho nên vì vậy ăn chay cũng đỡ, mà ăn chay cũng bệnh chứ không phải không bệnh. Ăn chay mà đòi hỏi ăn nhiều quá cũng bệnh. Cho nên vì vậy đó là quý vị thấy đó, là nhiều khi những cái cuộc vui quý vị đi chơi chứ này chơi chứ kêu tưởng vui, nhưng mà nó rất là mệt mỏi. Đi đâu nhà mình nó cũng vui, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà nó vẫn hơn. Sống ở ngoài không dám, ở hotel 4 sao 5 sao mà quý vị có sợ không ạ? Bởi vì quý vị biết ngày hôm trước biết bao nhiêu người vô ở, mà bây giờ mình vô ở không biết nó làm sạch không mình cũng đâu có biết, vi trùng bệnh tật không mình cũng đâu có biết. Nằm mà cũng phải nằm cho nó ráng, nằm rón rén cho nó ráng qua một đêm để mà đi chơi, đi chỗ này chỗ kia. Cho nên vừa rồi á là Tề Mãng đi giảng ở bên Cali đó, cái vùng bên đó đó, rồi Phật tử cũng chở chỗ này chỗ kia, thấy cũng vậy à, cây cối cảnh cũng như vậy, mà nhiều khi còn trụi lũi hơn bên mình nữa. Rừng cháy rừng khô cằn, đau đớn, đi mệt mỏi thân xác thôi, đi cả ngày nó uể oải mệt mỏi thân xác. Nghĩ lại ủa không biết mình đi vậy có đẹp gì không ta, cũng thấy gì, có vui gì không ta, cũng bình thường. Thì như vậy đó, là giống mình đi cho nó biết, cho nó thay đổi chút xíu vậy thôi, cũng vậy à, không có gì khác. Cho nên có nhiều người nói thôi đi Tây, đi Tàu, đi Châu Âu, đi đủ thứ hết trơn để cho biết, đi một lần cho biết, mà thấy biết rồi cũng như không biết gì cả. À, cho nên là không có gì vui hết. Nhiều khi có nhiều người nói ô vô casino ở bên Las Vegas rồi cho biết đủ thứ, mà có nhiều người nói đi vô trong đó rồi là khói thuốc khổ cực, vô là chóng mặt luôn. Nhưng có người ham, họ thích, nó nghiệp của anh ta thôi, nhưng mà xong rồi nó đau khổ một đời cùng cực. Cho nên quý vị thấy có ông vua nào sống thọ đâu, đúng không ạ? À? Sống bốn mấy năm mươi là chết ngắt ở trên rồi, mà chết có vui không ạ? À? Không vui gì hết. Cho nên á, mình tưởng thế gian này mình hưởng là mình sẽ thỏa mãn, không có bao giờ thỏa mãn. Đức Phật nói chúng sanh hưởng vui ngũ dục giống như mình khát mà uống nước biển vậy đó, càng uống lại là càng khát, càng đau khổ. Uống nước biển là chết. Cho nên người nào mà rớt xuống biển, dù mặc dù có nước biển đó mà uống không được, không có người vớt, không chết đuối là phải chết khát thôi. Cho nên vì vậy đó là hiểu được đạo rồi đó, phải nhàn cư vui đạo, cư trần lạc đạo. Ở nơi thế gian mà quý vị vui đạo pháp, người ta nói đó là mỗi ngày đó là mình dành ra chút thời gian mình tu thì nó đủ, nhưng thật ra không có đủ. Bây giờ quý vị thấy đó là cái trọng yếu nhất của cuộc đời là cái gì? Quý vị nói là tiền, không có tiền là chết. Nhưng mà thật ra có nhiều người chết vì tiền là sao? Cho nên đó là thật ra chỉ có một cái mà con người ta có thể chết được, đó là thiếu đạo. Lão Tử mới nói sớm nghe đạo chiều chết cũng vui nữa, tức là nghe được đạo chiều chết thì cũng đủ rồi. Mà chúng ta cả một đời mà chúng ta không vui với đạo đó là cuộc đời của mình đó là bỏ rồi. Là nghĩa là mình sống cho những cái hư giả không là mình bỏ chứ gì nữa. Còn mà quý vị vui với đạo là quý vị sống thực sự cho chính mình, là quý vị an nhiên, an vui và hạnh phúc. Cho mới nói đạo là cái thiết yếu nhất của cuộc đời chúng ta. Hiểu đạo chúng ta mới có niềm vui thực sự. Còn ở ngoài đời hoàn toàn không có niềm vui gì cả. Nói thẳng là không có niềm vui. Đức Phật giáng một câu thế gian này là khổ, thì mình cứ nói là ủa đời cũng có khổ có vui chứ làm sao mà nói cái chuyện là khổ không. Mà Đức Phật thấy Ngài nói không sai. Tất cả những cái niềm vui của thế gian là đang vui đó đã có cái khổ trong đó rồi, đang hưởng đó tức là đã có niềm đau sau lưng rồi, đã có một con quỷ vô thường cầm cái đau sau lưng rồi, đã có những cái bệnh tật nó hù dọa sau lưng rồi. tức là nó sẵn sàng nó giết mình bất cứ lúc nào, nguy hiểm như vậy đó. Cho nên vì vậy đó, nếu mà quý vị vững vàng hiểu đúng đạo lý, tu tập mà nó đúng nghĩa rồi đó, là quý vị sẽ không sợ bất cứ một cái chuyện gì ở thế gian, sanh ly tử biệt, những chuyện đau đớn thế gian mình cũng xem nhẹ bình thường vậy, không có gì hết. Cho nên người ta nói đạo Phật là bi quan, nhưng mà quý vị hiểu được đạo Phật là thực ra đạo Phật rất là lạc quan. Mới vô chùa thấy gì cũng khổ, lấy gì cũng không, thấy nghe chuyện chết đủ thứ, nghe như vậy không phải là sầu bi, mà thấy được cái điều đó tự nhiên mình không còn vướng mắc với chuyện thế gian nữa, không còn cái chuyện hơn thua được mất thế gian nữa, xem nhẹ đồng tiền, xem nhẹ danh vọng, không còn vướng bận nữa. Các pháp chỉ là hỗ tương với nhau thôi, tiền cũng hỗ tương cho cuộc sống của mình, mọi người bạn bè xung quanh, gia đình đều hỗ tương cuộc sống với nhau thôi, mà không có cái gì gọi là quan trọng cả đối với chúng ta. Khi mà chúng ta không còn quan trọng nữa thì lúc đó mình mới sống thực sự là chính mình, và mình không còn bị cái đó nó giày dò, nó làm cho mình nó buồn. Có những chuyện đó mà làm cho mình khó chịu lắm, người ta đi ngang nói một câu mình cũng giày dò trong lòng của mình, hay mình bị những cái chuyện mà những cái gánh nặng của thế gian nó làm cho mình giày dò cả đời. Cho nên như vậy đó là nó uổng đi cả một cái kiếp sống. Mà cái kiếp sống này có được thân này rất là quý, chúng ta phải biết thương, biết giữ cho kỹ, để rồi chúng ta tu hành đừng nên hủy hoại nó, phải có từ bi với chính mình. Chứ còn không á là chúng ta tự hủy hoại chính mình mà chúng ta không có hay. Tất cả bệnh tật mình tưởng là mình xui mình mới bệnh, mình tưởng á là tự vì mình không được tốt số, mình cứ tưởng là bởi vì cha mẹ mình bệnh tật nên sanh ra mình bệnh. Nhưng mà bệnh tật đều do tâm của mình, đều do tâm nghiệp của chúng ta, và cũng đều do cách sống của chúng ta. Có nhiều người á họ sống họ không có biết sống đúng cách, cho nên ăn uống và đời sống không có được lành mạnh lắm, cho nên cũng sanh bệnh nữa. Ăn ngủ không được điều độ cũng sanh bệnh nữa. Đâu có phải là trái gió trở trời sanh bệnh đâu. Mình ăn ngủ không đều, lo lắng, phiền não, đau khổ, tất cả những cái đó đều kết thành độc tố. Cho nên đó là bác sĩ đó, họ nói đó là cái gen mà ung thư đó là hết 75% do tâm lý của con người ta. Tức là khi mà cái người nào bị sốc trong cái cuộc đời quá đau khổ hay cứ lo lắng phiền não thì trong cơ thể mình nó tiết ra một cái hormone, nó vào trong cái cơ, ở trong cái cơ thể của mình đó, bắt đầu là nó thành những cái hoại tử, cho nên nó khiến cho con người ta nó sanh bệnh. Sống vui vẻ lành mạnh bảo đảm quý vị sẽ không có bệnh. Thì như vậy đó là đây nó thuộc về cái tâm lý của mình. Nếu mà quý vị hiểu đạo, biết buông xả được, sống an lành, nhẹ nhàng, an vui và hạnh phúc, tất cả những bệnh tật của mình đó thì nó sẽ giảm xuống. Bởi vì khi mà lòng mình thanh tịnh, tâm mình nó vui, thì cơ thể mình nó sẽ tiết ra một cái kháng thể để mà nó tiêu diệt hết những cái vi trùng, những cái vi khuẩn mà nó khiến cho mình sanh những cái bệnh tật nguy hiểm. Cho nên như vậy đó là cơ thể mình là một ông bác sĩ vĩ đại. Chúng ta cứ tưởng là đi bệnh ra ngoài ông bác sĩ ngoài đó, ổng mổ, ổng cho mình thuốc uống, như vậy là mình đã hết rồi. Thì như vậy ông bác sĩ làm cho mình hết bệnh, thật ra tất cả những cái thuốc đó đó là một là nó chỉ tiêu diệt, nhưng mà một mặt là phải phát huy được cái kháng thể của cái cơ thể của mình. Cho nên quý vị thấy có nhiều người là cũng bị bệnh ung thư, nhưng mà sau giai đoạn cuối mà khi họ chemo, họ những người đó cũng có thể sống. Có người thì chết, bởi vì cái người mà sống được là họ có một cái kháng thể, một cái sức chịu đựng của cái cơ thể khiến cho bệnh tật nó lui và kháng thể mình nó phát ra. Khi kháng thể mình nó phát ra, tự nhiên mình sẽ vượt qua những cái cơn bạo bệnh như vậy, mà tâm mình làm được những cái chuyện đó. Cho nên đó là hiểu được giáo lý của đạo Phật, quý vị tu Phật rồi đó, quý vị mới thấy được cái lợi ích nó vô cùng. Mình buông xả được trong cuộc đời này, Một ngày đi làm cực khổ, có những chuyện vui buồn vậy, ngày đó xong là mình tối nằm là mình buông được hết tất cả những cái buồn khổ lo lắng đó. Quý vị ngủ được một giấc rất là an lành thì quý vị khỏe lắm. Cho nên quý vị thấy cơ thể của mình cứ bào mòn qua từng ngày là mỗi ngày quý vị bị chồng chất thêm những cái buồn khổ thêm, mà mình không có buông xả được những cái buồn khổ đó. Cho nên buồn khổ cũ chưa hết, buồn khổ mới lại vô, thì tự nhiên mình ngủ không có ngon đâu. Cho nên thường thường quý vị ngủ á, thật ra quý vị ngủ có một chút xíu à. Người ta nói đó là ngủ 8 tiếng thì nó mới khỏe, nhưng thật ra quý vị có ngủ được 8 tiếng không ạ? Nhiều khi ngủ được 1 tiếng, 2 tiếng thôi, còn mấy tiếng kia là quý vị nằm dứt dơ dứt dưỡng đó, nằm trong cái sự mơ mộng rồi lo lắng và suy nghĩ. Quý vị ngủ mà quý vị nằm mơ là quý vị tư tưởng mình đã suy nghĩ rồi đó, lúc nó đã thức rồi, nó đã suy nghĩ rồi. Còn quý vị ngủ mà không có nằm mộng, nằm mơ gì hết, lúc đó quý vị mới thực ngủ. Cho nên còn mà những cái tư tưởng mình bắt đầu nó phán, nó thức dậy rồi đó, bắt đầu là nó gợi lại, nhưng mà cơ thể của mình nó mệt, nó nằm vậy thôi, chứ thật ra mình thức rồi. Cho nên đó, rồi có nhiều người đó là ngủ mà ngủ không có sâu được, cho nên ngủ dậy rồi mà thấy người nó mệt mỏi lắm, sáng ngủ dậy mà không có được khỏe, thì như vậy là do tâm của mình đó, là nó bị rối ở trong đó. Cho nên có nhiều người là phải uống thuốc ngủ. Mà quý vị uống thuốc ngủ, quý vị ngủ có phải là giấc ngủ của mình không ạ? Không phải là giấc ngủ của mình. Quý vị bữa nào mà quý vị bệnh cảm, quý vị uống cái thuốc mà ban đêm đó, NyQ hay là những cái thuốc mà có cái pha cái thuốc ngủ để ban đêm mình uống để mình ngủ á, quý vị ngủ vậy quý vị thấy một cái giấc ngủ của mình nó khác hơn là cái giấc ngủ mình ngủ ngon. Nó ngủ bị vì thuốc mà nó ngủ thôi, chứ không có phải là mình ngủ thật sự là ngủ ngon. Cho nên vì vậy đó, mình ngủ không ngon, ăn không ngon là quý vị sanh bệnh thôi. Cho nên các vị á, vô học thiền đó là hỏi thế nào là đạo? Đói ăn mệt ngủ. Ăn đói, khi nào quý vị đói quý vị ăn ngon không ạ? Khi mình đói bụng ăn rất là ngon, khi nào mình mệt ngủ rất là ngon. Thì cái thiền cũng như vậy đó, là ăn lúc nào cũng phải cho thiệt là ngon, ngủ lúc nào cũng cho thiệt là ngon. Quý vị thấy nó vui không ạ? Ở hai đời có hai chuyện ăn ngon ngủ ngon thôi là tiên rồi, đúng không ạ? Thì đạo cũng như vậy thôi. Cho nên nó nói về cái vấn đề thưởng thức, thưa quý vị, người tu hành mới là cái người thực sự là thưởng thức. Ăn ngon lắm mà ngủ rất là ngon lành, ngủ một cái là nó ngon lành, không mộng mị gì hết, cứ có mộng chút xíu thôi mà nó lướt qua, trong lòng không để bất cứ cái gì hết, nằm xuống là ngủ, ngủ rất là thoải mái, hạnh phúc lắm quý vị. Hạnh phúc không phải là cái cơ thể mình khỏe, mà cho cõi lòng của chúng ta nó nhẹ nhàng, mà hiện đời được nhẹ nhàng, đời sau lại nhẹ nhàng hơn nữa là con đường chúng ta đi lên, còn không thì chúng ta đi xuống, đúng không ạ? Nặng là đi xuống, nhẹ là đi lên. Tâm mình nặng là đi đâu ạ? Xuống, mà càng nặng chừng nào xuống sâu chừng đó. Sâu chỗ nào là quý vị biết rồi đó. Còn tâm mình nó nhẹ thì nó cứ đi lên. Mà quý vị muốn biết đời sau mình đi đâu khỏe lắm, coi lại trong cõi lòng của mình có nhẹ nhàng không, có buông bỏ được không, có phiền não đau khổ hay không. Nếu chúng ta còn phiền não đau khổ bực bội khó chịu trong cuộc đời này là bảo đảm mình chết là mình đi xuống. Tự vì nó nặng đi xuống là cái tức yếu rồi. Còn cõi lòng mình nhẹ nhàng thanh thản là quý vị thấy là mình khỏe đó. Cho nên là nhiều khi á, là đồng thời là cũng cái nghiệp, đồng thời có những cái giấc mộng. Quý bữa nào mà quý vị mộng mà quý vị thấy đi chữ lộn với người ta, mộng mà thấy hơn thua với người ta, hay mà mộng mình thấy người ta ăn hiếp mình, ngủ dậy quý vị thấy người nó mệt dữ lắm. Còn quý vị nằm mộng mà quý vị thấy đi chơi, bay bay vòng vòng trên trời chơi, đi đến cái chỗ này đẹp chỗ kia đẹp, nó vui, ngủ dậy thấy nó nhẹ nhàng lắm. Đó là thiện nghiệp. Còn mộng mà mình thấy đó là mình khó chịu bực bội đau khổ rồi nhiều cái rắc rối trong cái giấc ngủ là mình thấy mình nghiệp mình nó còn nặng. Cho nên như vậy đó mà mình tu hành nó phải khá hơn, đến lúc nào đó không còn giấc mộng thiện hay giấc mộng ác, cõi lòng của mình nó thực sự là thanh tịnh. Lúc bây giờ quý vị sẽ thấy Phật được trong tâm, Pháp được trong tâm, Tăng ở trong tâm của mình, đồng một thể tam bảo được đầy đủ. Thì như vậy đó là quý vị sẽ vững trải trong cuộc sống. Cõi đời này đó là chỉ là giả tạm thôi, sống đơn giản mà khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc vô cùng. Đó là cái niềm vui thực sự của chúng ta. Còn cái niềm vui mà của thế gian chỉ là đắp đổi thôi, chứ nó không có cái gì mà nó tồn tại một cách nó lâu dài. Vợ chồng mới cưới với nhau là rất là vui, rồi bắt đầu là chờ đợi không biết bao nhiêu những cái lo lắng, khổ sở, buồn tủi nó sẽ đến với mình bất cứ lúc nào mà chúng ta không hay được. Cho nên á, là ở đây đạo Phật không hạn cuộc quý vị phải là người xuất gia hay là quý vị phải là người cư sĩ. Ở nơi góc độ nào chúng ta biết tu là ở nơi đó có tịnh độ. Ở chỗ nào quý vị biết buông xả được, chỗ nào quý vị hành thiền học đạo, thì ở cái chỗ đó là cái niềm vui nó vô cùng lan tỏa ra từ cõi lòng của mình, lan tỏa ra đến khắp mọi người xung quanh, trong mái ấm gia đình của chúng ta, ngoài xã hội, và cho luôn cả tất cả chúng sanh. Đó là một cái con đường rất là cao thượng, một cái niềm vui nó vô cùng mà chúng ta đừng bao giờ lãng quên. Cho nên mới nói sớm nghe đạo, chiều mất cũng vui. Nghe hiểu được đạo rồi thì mình vui, không có gì phải khổ, mà niềm vui đó thực sự là của chính mình. Còn không chỉ là vui theo kiểu thế gian thì nó chỉ là đắp đổi thôi, chứ không phải là mình. Vui cho tha nhân, vui cho cái bên ngoài, mà không có niềm vui từ trong cõi lòng của chúng ta. Mình phải sưởi ấm cõi lòng của mình bằng đạo pháp, tự sưởi ấm cõi lòng của mình bằng cái tâm an lành thanh tịnh, để cho đời sống của mình nó mới thực sự an vui và đầy đủ ý nghĩa. Sống như vậy chúng ta mới thực sự là chúng ta sống, còn không là chúng ta sống mà như chết vậy đó. Bởi vì chúng ta chỉ sống những cái chết thôi, tức là sống cho cái quá khứ, rồi sống cho những cái tương lai, đó là những cái chết mà thường chúng ta chỉ sống như vậy. Và chúng ta lo cái chuyện bạo đồng, lo chuyện thiên hạ mà chúng ta cũng không có sống được với chính mình, thì như vậy đó là chúng ta uổng đi. Quý vị làm mà không có nghĩa ở đây không phải là quý vị phải bỏ hết tất cả những cái thứ đó, mà mình phải xác định được một cái là chúng ta phải thực sự chúng ta sống. Khi chúng ta thực sự sống cho chính mình rồi thì mới lan tỏa ra được hết tất cả mọi người xung quanh. Đó là cái ánh sáng của chúng ta, ánh sáng của Phật chúng ta, ánh sáng của Pháp chúng ta, ánh sáng của một đồng thể tam bảo của chúng ta lan tỏa ra. Thì như vậy đó, chúng ta không bị trong trên. Chứ còn không là chúng ta lo bên ngoài là chúng ta mất bên trong. Đó là rất là nguy hiểm. Phải có một cái gì của mình, mình phải biết cái gì là cái quý nhất, cái gì là quan trọng nhất của cuộc đời của chúng ta. Quý vị giữ cái đã, sống tròn cái đã, rồi quý vị mới làm những cái chuyện bên ngoài, gia đình, xã hội, mọi người, chùa viện, quý vị sẽ làm được hết tất cả mà không coi như không làm gì hết. Độ chúng sanh mà không thấy có chúng sanh để độ, làm hết tất cả việc mà thấy như không làm, bởi vì việc làm của chúng ta cũng chỉ là giả thôi. Mà còn con người của mình mới là thật. Con người của mình là cái chính, là cái chánh nhân, còn tất cả mọi cái chỉ là những cái phụ bên ngoài thôi. Được như vậy đó là quý vị mới vững chãi được. Chúng ta sẽ có một cái sức mạnh. Khi mà chúng ta có sức mạnh đó, chúng ta mới độ được chúng sanh. Có một cái sức mạnh đó, chúng ta mới giúp đỡ được những người thân của mình. Mà cái điều quan trọng hơn hết, đến khi một ngày nào đó thân này không còn nữa, cõi đất này không còn nữa, mà vẫn còn một cái tâm an lành, là chúng ta được bất sanh bất tử. Cho nên hồi nãy mà quý vị cúng cơm, quý vị nghe cái câu mà xưa Đức Đạt Ma quẩy dép về tay, sanh mà không sanh, nơi sông lâm Đức Thích Ca nhập diệt mà không diệt. Tức là Bồ Đề Đạt Ma là khi đã chết rồi mà người ta vẫn thấy ngài quẩy dép về tay. Cho nên quý vị thấy có những cái tượng Bồ Đề Đạt Ma cầm phía sau một chiếc dép đó, bởi vì còn một chiếc dép ngài để lại trong quan tài làm chứng tôi cũng đã chết mà giờ tôi đã sống. Nghĩa là người tu đạo là không còn có cái chữ chết. Đức Thích Ca nhập Niết Bàn mà ngài chỉ bỏ sắc thân này thôi, mà tâm ngài vẫn chưa bao giờ chết. Tâm ngài vẫn tròn sáng và thanh tịnh. Ngài di huấn lại kinh điển cho chúng ta ngày hôm nay. Vẫn muốn không chết thì chúng ta chỉ có tu hành. Còn không có tu hành dù chúng ta đang sống cũng như là đang chết. Đúng là như vậy. Bởi vì chúng ta sống cho cái thân này, mà cái thân này vốn dĩ không phải là của quý vị. Quý vị sống cho gia đình, gia đình này vốn dĩ không phải của quý vị. Quý vị sống cho con cái vốn dĩ cũng không phải là của chúng ta. Chỉ là nhân duyên, ân oán, nợ nần, vay trả mà chúng ta phải gánh chịu mà thôi. Cho nên vậy đó, là chỉ có con đường duy nhất thành tựu giác ngộ, con đường duy nhất thành tựu an vui và hạnh phúc là con đường học đạo, tu đạo, giác ngộ ở nơi cõi lòng của mình. Đó là cái con đường thành Phật mà Phật Tổ đã đi và mang ánh sáng lại cho chúng ta.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành